Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Your Life, Your Story của Ravinam Chandra là một cuốn nhật ký lưu niệm có hướng dẫn, được thiết kế để giúp người đọc ghi lại ký ức, cột mốc và những khoảnh khắc quan trọng trong đời. Khác với một cuốn sổ trống thông thường, sách dùng các câu hỏi cá nhân hóa và những gợi ý suy ngẫm để dẫn dắt người viết từng bước, kể lại câu chuyện riêng của mình theo cách tự nhiên và có trật tự. Nội dung trải dài từ những năm đầu đời cho đến giai đoạn trưởng thành và tuổi già. Vì vậy, nó vừa là công cụ tự phản tỉnh, vừa là phương tiện lưu giữ di sản tinh thần cho gia đình. Cuốn sách hướng đến người đọc ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là những ai muốn bắt đầu viết nhật ký nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, hoặc muốn biến ký ức thành món quà lâu bền cho con cháu. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, nhật ký có hướng dẫn, giúp người đọc không bị lúng túng khi bắt đầu. Điểm nổi bật đầu tiên của cuốn sách là cấu trúc dạng guided journal, tức là không để người đọc phải tự nghĩ toàn bộ nội dung từ con số không. Thay vì yêu cầu viết tự do hoàn toàn, sách đưa ra những câu hỏi và gợi ý được sắp xếp có chủ ý để người viết dễ khởi động và duy trì mạch suy nghĩ. Cách tiếp cận này đặc biệt hữu ích với những người chưa quen journaling, vì họ thường gặp khó khăn ở bước đầu tiên là không biết nên viết về điều gì. Các câu hỏi dẫn dắt giúp thu hẹp phạm vi suy nghĩ, từ đó biến việc ghi chép thành một trải nghiệm có định hướng hơn, nhưng vẫn đủ linh hoạt để phản ánh cá tính riêng. Nhờ vậy, cuốn sách không chỉ là nơi lưu trữ thông tin mà còn đóng vai trò như một người đồng hành trong quá trình hồi tưởng. Mô hình này làm giảm cảm giác áp lực khi viết, đồng thời tăng khả năng người đọc kiên trì hoàn thành những trang nhật ký có ý nghĩa. Thứ hai, mục tiêu cốt lõi là lưu giữ ký ức và cột mốc như một di sản cá nhân. Cuốn sách không chỉ khuyến khích ghi chép những sự kiện lớn, mà còn xem từng mảnh ký ức nhỏ là một phần của di sản đời sống. Tinh thần xuyên suốt là thu thập những khoảnh khắc, thói quen, mối quan hệ, niềm vui và cả những chuyển biến quan trọng đã hình thành nên con người của bạn. Cách nhìn này làm cho ký ức không còn là thứ mơ hồ chỉ tồn tại trong đầu, mà trở thành một tư liệu có thể lưu giữ, đọc lại và truyền cho người khác. Chính vì vậy, sách được định vị như một forever journal, tức một cuốn nhật ký có giá trị lâu dài, không chỉ để dùng trong hiện tại, mà còn để gia đình và các thế hệ sau có thể tiếp cận. Ý nghĩa của nó nằm ở chỗ biến trải nghiệm cá nhân thành một câu chuyện có cấu trúc, giúp người viết nhận ra cuộc đời mình có tính liên tục và đáng được ghi nhớ. Đây là một cách tiếp cận gần với lưu trữ ký ức gia đình hơn là viết nhật ký cảm xúc thuần túy. Thứ ba, từ quá khứ đến tương lai, sách khuyến khích suy ngẫm và hình dung tiếp theo. Một lớp ý nghĩa quan trọng của cuốn sách là không đóng khung người đọc trong hồi ức quá khứ. Các gợi ý trong sách hướng người viết vừa nhìn lại những gì đã qua, vừa nghĩ về điều đang chờ phía trước. Điều này tạo ra một trục thời gian rộng hơn, nơi ký ức, hiện tại và kỳ vọng tương lai được đặt cạnh nhau để so sánh và suy ngẫm. Khi người đọc nhớ lại các giai đoạn đời mình, họ có thể phát hiện ra những mối liên hệ giữa lựa chọn cũ và mong muốn hiện nay, từ đó hiểu mình sâu hơn. Đồng thời, việc gợi mở về tương lai cũng làm cho nhật ký không trở thành bài tập hoài niệm đơn thuần, mà là một quá trình định hình hướng đi cá nhân. Đây là điểm đáng chú ý, vì nhiều cuốn sổ lưu niệm chỉ dừng ở việc kể lại quá khứ, còn cuốn này tạo không gian để người đọc tiếp tục tưởng tượng và viết tiếp câu chuyện đời mình. Nhờ vậy, nó hỗ trợ cả tự nhận thức lẫn định hướng sống. Thứ tư, giá trị cảm xúc nằm ở việc khơi gợi sự biết ơn, tiếng cười và kết nối gia đình. Các gợi ý trong sách không chỉ nhằm thu thập dữ liệu cá nhân, mà còn khơi lên cảm xúc tích cực khi hồi tưởng. Theo mô tả từ nguồn, quá trình viết có thể giúp người đọc phát hiện những chi tiết từng bị quên lãng, từ đó tạo ra cảm giác bất ngờ, biết ơn, và đôi khi là tiếng cười khi nhớ lại những chuyện nhỏ nhưng đáng quý. Chính yếu tố này làm cho cuốn sách vượt khỏi phạm vi một công cụ ghi chép khô khan. Khi người viết chia sẻ những câu chuyện đời thường, họ cũng đang mở ra cơ hội cho sự kết nối giữa các thế hệ, vì người thân có thể hiểu rõ hơn về kinh nghiệm, giá trị và lựa chọn của họ. Giá trị của sách nằm ở chỗ biến việc viết thành một hành động gắn kết, không chỉ giữa cá nhân với chính mình, mà còn giữa cá nhân với gia đình. Trong bối cảnh nhiều ký ức đang bị thay thế bởi hình ảnh ngắn hạn và dữ liệu số, một cuốn nhật ký như thế này cung cấp một dạng lưu giữ chậm rãi nhưng bền vững hơn. Cuối cùng, phù hợp với nhiều độ tuổi và cả người mới, vì nội dung mang tính phổ quát, cuốn sách được thiết kế cho người đọc ở nhiều giai đoạn cuộc đời. Từ người trẻ muốn ghi lại hành trình trưởng thành đến người lớn tuổi, muốn tổng kết trải nghiệm sống. Tính phổ quát này đến từ việc các câu hỏi không phụ thuộc vào một hoàn cảnh quá chuyên biệt, mà chạm vào những chủ đề cơ bản như gia đình, ký ức, ước mơ, thay đổi. và điều khiến một đời người trở nên đáng nhớ. Vì vậy, nó có thể dùng như một dự án cá nhân, một món quà tặng hoặc một công cụ để trò chuyện giữa các thành viên trong gia đình. Đối với người mới bắt đầu, sách cung cấp khung sườn rõ ràng để tránh cảm giác quá tải. Còn với người đã quen viết, nó lại tạo ra một không gian được tổ chức tốt để khai thác ký ức sâu hơn. Sự linh hoạt này là điểm mạnh đáng kể vì không đòi hỏi người dùng phải có kỹ năng viết cao mà chỉ cần sẵn sàng suy ngẫm và ghi lại những gì quan trọng nhất với mình. Kết luận, Your Life, Your Story phù hợp nhất với những ai muốn biến ký ức cá nhân thành một hồ sơ sống động, có trật tự và có thể truyền lại cho người khác. Đặc biệt, sách hữu ích cho người mới bắt đầu viết nhật ký, những người đang tìm một cách nhẹ nhàng để tự phản tỉnh, và cả những ai muốn lưu giữ câu chuyện gia đình theo hướng có ý nghĩa hơn album ảnh thông thường. Giá trị thực tế của nó nằm ở chỗ cung cấp một cấu trúc rõ ràng, giúp người đọc không bị mắc kẹt trước trang giấy trắng, đồng thời vẫn giữ được sự riêng tư và tính cá nhân của trải nghiệm viết. So với nhiều cuốn journal khác, điểm khác biệt của sách là phạm vi bao quát trọn đời và cách đặt trọng tâm vào di sản ký ức, chứ không chỉ vào cảm xúc ngắn hạn. Nó không hứa hẹn thay đổi cuộc sống theo kiểu phóng đại, mà tạo ra một không gian chậm rãi, bền vững để nhận ra điều đáng nhớ trong chính hành trình của mình. Chính sự kết hợp giữa dẫn dắt cụ thể, chiều sâu cảm xúc và giá trị lưu niệm lâu dài khiến cuốn sách nổi bật trong cùng thể loại. Nếu bạn muốn ủng hộ Ravinam Chandra, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!